chúng ta cũng đến với Chúa. Lạy Chúa là Cha hiền đấu của chúng con. Chúa, chúng con là những con người bất toàn. Chúng con cần nhờ sức của Chúa, không chỉ để chúng con sống cho Ngài, nhưng mà cũng nhờ sức, sự khôn ngoan của Chúa để chúng con mới có thể hiểu lời của Ngài. Chúa ở cùng con trong giờ này, ở cùng dân sự của Chúa, để cả thể chúng con đều có thể nắm lấy được một điều gì đó trong buổi sáng hôm nay đối với lời của Ngài, để chúng con có thể sống cho Chúa trong một đời sống kiên nhẫn chờ đợi ý muốn của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng con, bởi vì chúng con mang bản tánh tội lỗi, để chúng con cần sức của Ngài. Xin lời của Chúa đụng trong tâm lòng của chúng con. Xin Chúa giữ tâm trí của con, dân sự của Chúa trong giờ này. Chúng con đến với lời của Chúa, còn cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân Chúa Giêsu. Chúng ta cùng mở ra trong câu đốc, chúng ta đọc một lần nữa. Câu đốc này cũng rất là ngắn, có thể chúng ta thuộc lòng rồi ha. Chúng ta cùng đọc, nếu chúng ta không có, chúng ta mở tờ chương trình. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Chữ nhịn nhục trong sự hoạn nạn đó, đa số những cái bản dịch tiếng Anh thì nói rằng kiên nhẫn, patience. Và tôi đọc thì tôi thấy rất là nhiều bản dịch dùng cái chữ kiên nhẫn hơn là chữ nhịn nhục. Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ suy nghĩ một trong những cái thất bại thường xuyên của chúng ta là chúng ta thiếu kiên nhẫn, phải không? Vì có công nhận điều đó không? Tôi công nhận điều đó. Cái thất bại thường nhất của mình đó là mình thiếu kiên nhẫn. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói là tôi rất là kiên nhẫn. Tôi chưa bao giờ tôi nghe. Nhưng mà tôi nghe thường á thì nghe là tôi khó kiên nhẫn lắm. Tôi, cái tánh tôi nóng lắm. Nói tiếng trước tiếng sau là bụp, hay là nói tiếng trước tiếng sau là tôi dớt liền, nói theo kiểu miền Nam. Cho nên cái sự kiên nhẫn là một cái điều mà trong mỗi đời sống của chúng ta rất là khó để chúng ta có thể giữ cái sự kiên nhẫn của mình. Nếu chúng ta để ý và nếu chúng ta suy gẫm cái đời sống của ông Abraham, chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một cái biến cố trong đời sống của ông là một sự thử nghiệm đức tin của ông. Và phần đầu Kinh Thánh quý vị đã nghe đó, cũng nói đến cái sự thử nghiệm về sự kiên nhẫn của ông. Nhiều khi chúng ta đọc cuộc đời của ông Abraham, chúng ta đọc ở đoạn ấy mà nói đến cái dân Isaac quý vị, đoạn 21 không? Khi chúng ta đọc đoạn 21, chúng ta thấy ông Abraham có một cái đức tin thật là lớn. Nhiều khi chúng ta đọc cái đoạn đó, cái chúng ta nói wow, ông này đức tin thật là mạnh mẽ, kêu dân con mình là dân con mình. Nhưng mà thật ra cái đức tin nó đến cái tuyệt đỉnh của ông Abraham đó, nó phải đi qua từng chặng đường một, đi qua từng biến cố một, đi qua từng sự thử nghiệm ở trong đời sống của ông Abraham. Và cho đến một cái lúc mà Chúa thấy rằng đây là cái thời điểm gọi là cuối cùng, final, để có thể cho mọi người thấy cái đức tin của ông Abraham. Cho nên chúng ta học trong những tuần trước về tối thứ bảy, chúng ta học đời sống của chúng ta ở trên đất này là một sự thử nghiệm. Chúa đặt nhiều cái sự thử nghiệm vào trong đời sống của chúng ta. Và một trong những sự thử nghiệm đó có thể là sự kiên nhẫn ở trong đời sống của chúng ta. Có những điều mà hội thánh của Chúa, có những điều mà gia đình của chúng ta, có những điều mà mỗi đời sống của chúng ta cần phải học tập sự kiên nhẫn. Chúa đã thử nghiệm ông Abraham về sự trông cậy, hay là cái lòng trông cậy của ông đối với Chúa ở trong những đoạn trước mà chúng ta đã học trong hai tuần trước. Khi cái biến cố ở tại Ai Cập đã cho ông Abraham một bài học của sự thử nghiệm về sự trông cậy. Qua cái biến cố ở tại Ai Cập đó, bây giờ ông trở về đất hứa, ông trở về trong chỗ của lời hứa của Chúa đó, và ông thấy rằng cái kinh nghiệm, cái sự thử nghiệm mà Chúa đặt để trong đời sống của ông đó, thay vì trông cậy vào cái của cải tại xứ Ai Cập, thay vì trông cậy vào cái sự sống, cái sự phồn thịnh đang ở trong cái cơn đói kém tại Ai Cập đó, thì bây giờ ông đổi qua ông trông cậy Chúa, ông tin cậy hoàn toàn vào Chúa, bởi vì ông biết rằng khi đứng ở trong chỗ của lời hứa, khi đứng ở trong mối tương giao với Chúa, thì cái lòng trông cậy của ông nó sẽ được vững chắc. Và sau cái biến cố đó, thì bây giờ Đức Chúa Trời lại mang đến cái sự thử nghiệm khác ở trong đời sống của ông. Đó là thử nghiệm sự kiên nhẫn. Câu Kinh Thánh chúng ta đọc đây, khi ông bước ra khỏi quê hương của mình năm 75 tuổi, lang thang một năm sau đó rồi đi trở lại đất hứa, sống 10 năm ở tại đất hứa. Và Chúa nói gì? Chúa nói là ngươi sẽ là đông như sao trên trời, dân con cái của ngươi đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng mà bây giờ 11 năm sau rồi không thấy một bóng dáng của một người con nào để nối dõi tông đường hết. Và bây giờ cái tấm lòng của ông, cái sự kiên nhẫn của ông lẫn bà Sarah lộ ra. Và đây là cái sự thử nghiệm mà ông bà phải trải qua. Chúa đặt trong chúng ta, hay là cuộc đời của Abraham, có những cái thời điểm mà chúng ta đợi, gọi là đợi múc mùa, không thấy cái thời điểm, mà không thấy một cái dấu vết gì của cái sự trả lời của Chúa hết. Tôi giảng bài giảng hôm nay, tôi cũng sẽ chia sẻ một cái câu chuyện thực tế nó xảy ra và có thể sẽ đụng đến một vài người. Mà tôi sẽ chia sẻ bởi vì công việc của Chúa. Và tôi muốn chia sẻ để quý vị sẽ thấy rằng cái sự kiên nhẫn của chúng ta nó sẽ mang chúng ta đến một cái phước hạnh hoặc là cái hậu quả do cái sự kiên nhẫn của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ, ông Abraham và bà Sarah kiên nhẫn 11 năm trời không thấy bóng dáng của một cái lời hứa nào mà Chúa đã hứa. Chúa hứa nói là như sao trên trời, như cát bãi biển, con dân của ông nó đông như vậy đó. Mà bây giờ cứ đi ra đi vô, ông bà có thể chắc cũng chống gậy lụm cụm dòm bà ấy bỏ tay. Sự kiên nhẫn không còn nữa ở trên đời sống của ông bà. Và chúng ta thấy cái lý do nó không có cái sự kiên nhẫn trong đời sống của ông đó là vì không biết cái thời điểm của Chúa. Ông Abraham và bà Sarah không biết cái thời điểm nào của Chúa cho. Vì vậy không có cái sự kiên nhẫn đủ để có thể chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Câu 1 của đoạn 16 thì nói gì? Bà Sarah, vợ Abraham vẫn không sanh con. Kinh Thánh ghi lại nói đến cái sự khát khao của họ, cái sự trông mong của họ, mà không biết cái thời điểm nào Chúa bắt đầu trả lời cho cái lời hứa của Chúa. Vì vậy mà cái sự kiên nhẫn nó mai một đi. Quý ông bà anh chị em và tôi trong đời sống của mình có một cái thời điểm nào đó và quý vị chờ đợi ai không? Có. Những người khi chúng ta bước vào tuổi yêu đương, chúng ta có chờ đợi người yêu của mình không? Không biết cái thời điểm nào người yêu tới không? Nói tới 5 giờ chiều nhưng mà không đợi hoài cũng không thấy. Rồi quý vị có bao giờ quý vị đợi, cái kinh nghiệm của tôi có một vài lần, có khi nào quý vị ngồi đợi tiền thế về không? Không biết ngày nào nó về. Nó có cái khoảng cách đó nhưng mà chúng ta không biết. Mình ngồi đó mình cần không? Bụng dạ mình nó chọt tới chọt lui, mình trông đợi. Có những cái thời điểm mà chúng ta không biết. Vì vậy cái sự kiên nhẫn của chúng ta nó khó để chúng ta có thể kiên nhẫn và chờ đợi những điều đó. Nhưng mà lời hứa của Chúa, Ngài là thành tín. Ngài hứa Ngài sẽ làm, và Ngài làm ở trong thời điểm của Chúa chứ không phải thời điểm của chúng ta. Lắm khi chúng ta không kiên nhẫn bởi vì chúng ta muốn rằng cái thời điểm chúng ta hoạch định chứ không phải là Chúa hoạch định. Vì vậy chúng ta chờ đợi, chúng ta nói ngày mai nếu Chúa không trả lời thì tôi sẽ làm theo cái cách của tôi. Chúng ta không có chờ đợi bởi vì chúng ta nghĩ rằng cái thời điểm là cái thời điểm của chúng ta chứ không phải là thời điểm của Chúa. Nhưng mà khi Chúa hứa với chúng ta đúng cái thời điểm của Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta cái điều mà Chúa hứa. Cho nên cái lý do thứ nhất chúng ta không kiên nhẫn vì chúng ta không biết cái thời điểm của Chúa. Nhưng mà thường cái bệnh của chúng ta là chúng ta hay đóng khung Chúa vào trong cái thời điểm của chúng ta. Chúng ta nói 30 tuổi là tôi phải có vợ, hay là tháng đó là phải có cái đó, tháng đó là phải có cái đó, còn nếu không là mình phải plan B của mình. Và chúng ta thấy nó sẽ trở nên bi đát ở trong đời sống của chúng ta. Ông Abraham ông đã được qua cái sự thử nghiệm này, nhưng mà cái hậu quả nó mãi cho đến ngày hôm nay thưa quý vị. Cho nên cái sự kiên nhẫn của chúng ta không phải nó chỉ giới hạn cái hậu quả trong cái thời điểm đó, nhưng mà có thể nó sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái khó khăn trong những cái thế hệ kế tiếp nữa. Vì vậy cái sự kiên nhẫn chúng ta cần phải học, chúng ta cần phải học mỗi ngày. Nói thì rất là dễ thưa quý vị xem, nhưng mà sự kiên nhẫn rất là khó. Có thể Chúa đặt để những đứa con ở trong gia đình của chúng ta, có thể Chúa đặt để người nào đó ở bên cạnh chúng ta để chúng ta học đòi sự kiên nhẫn. Nếu trong cái phạm vi nhỏ đó chúng ta chưa học được thì rất khó để chúng ta học những cái chuyện khác. Chúa không thể nào quỷ thác, Chúa không thể nào giao cho chúng ta thêm những việc lớn khi những việc nhỏ chúng ta không đủ để có thể handle được. Lý do thứ hai chúng ta không kiên nhẫn thì chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được. Đây là cái trường hợp của bà Sarah. Chúa nói cho gia đình của tôi có con đông như sao trên trời, như cát bãi biển, nhưng mà Chúa không làm, bây giờ con làm đây Chúa. Đó là cái ý của bà Sarah, đó là cái cách bà Sarah bà làm. Không kiên nhẫn bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được cái điều mà Chúa nói đó, nhưng mà Chúa chưa làm, bây giờ con có thể đi trước Chúa, con làm được nè Chúa, Chúa coi đi, con làm cho coi. Đây là cái hình ảnh của bà Sarah. Bà Sarah bà nói gì trong câu 2? Sarah nói cùng Abraham này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đồi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Abraham bèn nghe theo lời của Sarah. Mấy ông đọc câu này mấy ông nghĩ sao? Dĩ nhiên tôi không muốn bàn chuyện này ở đây, nhưng mà chúng ta thấy rằng chúng ta không có kiên nhẫn được bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm thay Chúa. Đó là cái tội lớn nhất, tôi có thể nói đây là cái tội lớn nhất ở trong đời sống của chúng ta mà chúng ta phạm với Chúa. Nếu chúng ta suy nghĩ cái điều này và nếu chúng ta làm cái điều này, chúng ta vượt bỏ đi cái lòng kiên nhẫn mà Chúa đặt để chúng ta vào trong cái thời điểm đó. Biết tội đó tội gì không? Tội không cần Chúa. Chúa nói Chúa hứa cho con nhưng mà Chúa không làm đó, con không có đợi được, bây giờ con làm đây nè, con không có cần Chúa làm mà con sẽ làm được. Đó là cái suy nghĩ, đó là cái hành động, đó là cái việc làm của bà Sarah. Và có thể trong đời sống của chúng ta cũng rơi vào trong những cái trường hợp đó. Chúa hứa cho chúng ta cái điều gì đó, Chúa hứa Chúa sẽ làm điều gì đó trong hội thánh của Ngài, Chúa hứa Chúa làm điều gì đó trong mỗi cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta đợi năm này tháng kia nó trôi mãi mà không thấy. Vậy bây giờ chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói bây giờ mình làm chứ mình đợi Chúa nữa sao? Và có nhiều khi chúng ta cũng lý luận đấy, chẳng lẽ bây giờ mình ngồi mình cầu xin Chúa rồi mình đợi Chúa sao, mình phải làm chứ. Đúng, có đồng ý điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta làm mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái cách mà mình giúp Chúa đó, thì đó là cái cách mà chúng ta làm sai. Và lắm khi chúng ta không kiên nhẫn bởi vì chúng ta cũng lý luận, chúng ta suy nghĩ theo cái cách của con người. Và ông Abraham với bà Sarah, ông Abraham ông không, Kinh Thánh không ghi lại, nhưng mà ông nghe theo lời bà, có thể là ông cũng suy nghĩ theo cái cách của thế gian, cái cách của con người. Tôi bây giờ gọi là mấy 86 tuổi rồi, bây giờ đợi thêm nữa thì không biết có được hay không nữa, thôi bây giờ mình cứ nghe lời bà cái đi, không? Cho nên mình suy nghĩ theo cái cách của con người, là con người tới cái mức nào đó, gọi là như tôi dùng cái chữ mà quý vị hay cười đó, tới một cái thời điểm nào đó gọi là mình bó tay, cho nên bây giờ còn làm được thì mình làm đi. Đó là cái suy nghĩ của Abraham. Và chúng ta không kiên nhẫn, chúng ta nghĩ mình có thể làm được, chúng ta không cần Chúa. Đây là một cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ và tôi nói trước mặt Chúa. Tôi không có muốn chỉ một người nào ở trong hội thánh của Chúa, nhưng mà đây là cái công việc mà nó xảy ra ở trong một hội thánh mà tôi biết, cũng y chang như tình trạng hội thánh chúng ta. Hội thánh cần một người quản nhiệm, và trong cái thời gian đó cũng rất là lâu, cũng hơn một năm. Ông thư ký hội thánh đó, ông gánh vác công việc, ông mệt quá rồi, bây giờ ông nói thôi bây giờ phải làm bằng mọi cách, phải có một siêu quản nhiệm. không kiên nhẫn đủ với mình. Và dĩ nhiên khi mà cái ông thư ký ông suy nghĩ như vậy thì ông phải tìm mọi cách để ông có thể có cái người quản nhiệm cho hội thánh. Bởi vì biết cuối cùng hội thánh nó cũng có quản nhiệm. Nhưng mà sau vài năm thì hội thánh đó có những khó khăn khác. Hội thánh đó bây giờ cũng bắt đầu đang ở trong cái tình trạng tranh chiến. Cho nên đây là cái bài học mà tôi thấy và tôi muốn chia sẻ với quý vị và anh em, để chúng ta cùng đứng chung với nhau, chúng ta cầu nguyện. Dĩ nhiên chúng ta không phải chúng ta kiên nhẫn không, nhưng mà chúng ta như câu gốc kiên nhẫn ở trong những khó khăn, nhưng mà cũng phải bền lòng cầu nguyện. Dĩ nhiên công việc của chúng ta là chúng ta cầu nguyện xin Chúa, và Chúa cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta quyết định, chúng ta Chúa cũng sẽ mở đường cho chúng ta để chúng ta quyết định. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ rằng mình có thể làm được để sẽ có một mục sư quản nhiệm ở trong hội thánh của Chúa, sẽ có một mục sư thanh niên ở trong hội thánh của Chúa, thì chúng ta cẩn thận cái suy nghĩ của chúng ta. Mỗi người ở trong hội thánh của Chúa đều có cái trách nhiệm với hội thánh của Chúa, chứ không phải là ban chấp hành chấp sự không đâu quý bạn trẻ. Mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm ở trong hội thánh của Chúa, trong sự cầu nguyện, trong sự kiên nhẫn. Nhiều khi chúng ta là tín đồ, chúng ta không có, nói là tôi không có trách nhiệm gì hết, nhưng mà lắm khi chúng ta cũng nói, cứ gặp những ông trong ban chấp hành chấp sự cứ than phiền, tại sao hội thánh mình không lo đi tìm mục sư quản nhiệm, tại sao thánh mình có ông này ông kia đó mà không mời về. Chúng ta cũng cần phải cầu nguyện, chúng ta cũng cần phải hợp tác với ban chấp hành chấp sự, để rồi chúng ta thấy cái thời điểm mà Chúa ban cho đó, cái thời điểm của Chúa mình không biết, nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Mà chúng ta phải cẩn thận, bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ không còn kiên nhẫn, và mình nghĩ rằng tôi sẽ làm được điều này, làm được điều kia. Cho nên xin Chúa giúp cho quý bạn trẻ và tôi, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của Chúa. Dĩ nhiên không phải là công việc của hội thánh, nhưng mà bài học chúng ta cũng học và chúng ta cũng áp dụng ở trong đời sống của chúng ta, ở trong gia đình của chúng ta. Có nhiều khi chúng ta không kiên nhẫn ở trong gia đình, bởi vì mình nghĩ là mình có thể làm được điều này, làm được điều kia, mình không cần Chúa. Và ngay cả trong đời sống của chúng ta cũng vậy. Có một thời điểm nào đó, Chúa phải đặt để những cái thử nghiệm ở trong đời sống của chúng ta, để xem đức tin của chúng ta như thế nào. Đức tin của chúng ta nó sẽ bày tỏ ở trong cái sự trông cậy. Đức tin của chúng ta nó sẽ được bày tỏ ở trong cái lòng kiên nhẫn, sự kiên nhẫn chờ đợi ý chỉ của Chúa. Dĩ nhiên tôi nói rõ điều này, tôi không phải nói cái điều này để rồi chặn đứng quý vị mà không có mời một sư quản nhiệm. Dĩ nhiên chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục theo cái tiến trình chúng ta mời một sư quản nhiệm. Nhưng mà điều tôi muốn cảnh tỉnh quý ông bà chị em đó là chúng ta phải dốc lòng cầu nguyện, bền lòng cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi thánh ý của Chúa bày tỏ ra. Và đó là điều mà chúng ta thấy ở trong đời sống của ông Abraham và bà Sarah. Cái điểm thứ ba, và đây cũng là cái điểm rất là quan trọng, không kiên nhẫn nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái hậu quả. Và như nãy giờ đa phần tôi cũng đã nói rồi, chúng ta thấy ở trong trường hợp này cái hậu quả như tôi nói nó không phải đến ở trong cái đời sống của ông Abraham, nhưng mà nó đến và nó đi tiếp theo hậu tự của ông mãi cho đến ngày hôm nay. Ở trong câu 12 thì nói đến cái kết cục của đứa trẻ đó là Ismael đó. Đứa trẻ đó sẽ như một con lừa rừng, tai nó sẽ địch cùng mọi người và tai mọi người sẽ địch lại nó. Nó sẽ ở về phía đông đối mặt cùng hết thảy anh em mình. Nó sẽ địch cùng mọi người và tai mọi người địch cùng nó. Và đây là cái hậu quả không kiên nhẫn của ông Abraham và bà Sarah. Chúng ta thấy cái ngày hôm nay có thể quý vị hiểu còn nhiều hơn tôi nữa. chiến sự ở Trung Đông ra từ ông 16 này chú ý mặt đây. Cả khối Á Rập phải tranh chiến với dân sự của Chúa là dân Israel ngày hôm nay. Nó âm ỉ không biết bao nhiêu năm trời và vẫn còn cho tới ngày hôm nay. Đó là cái hậu quả mà có thể trước mắt chúng ta thấy rõ về cái sự không kiên nhẫn, làm theo ý của mình, nghĩ rằng mình có thể làm được, gọi là có một đứa con để làm thành cái ý định của Chúa. Nhưng mà cái hậu quả thật là lớn lao của nguyên bản kèm. Cho nên buổi sáng hôm nay xin Chúa cho chúng ta có thể kiên nhẫn đủ để chúng ta chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Dĩ nhiên khi nói điều này chắc sẽ có nhiều người nói là như vậy thời điểm của Chúa là lúc nào, làm sao mình biết? Thì chúng ta cũng cần phải trở lại bài học trước đó mà chúng ta học. Thời điểm của Chúa, lời hứa của Chúa nằm trọn ở trong Kinh Thánh của Chúa. Thời điểm của Chúa sẽ cho chúng ta thấy ở trong mối tương giao của chúng ta với Chúa khi chúng ta có cái mối liên hệ với nhau. Nếu chúng ta không có mối liên hệ với Chúa thì bao nhiêu bài giảng của mục sư, bao nhiêu lời của Chúa được bày tỏ ra, chúng ta cũng sẽ không biết thời điểm của Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta kiên nhẫn để chúng ta chờ đợi cái thời điểm của Chúa. Chúng ta kiên nhẫn để chúng ta giữ mình thoát khỏi cái tội kiêu ngạo không cần Chúa. Con có thể làm được. Với sức của con, với sự khôn ngoan của con, với khả năng của hội thánh, mình có thể mời được một mục sư. Thưa quý bà xem, khả năng hội thánh nào cũng có thể mời một mục sư hết. Đó là điều mà tôi bảo đảm với quý vị. Nhưng mà chúng ta cần phải kiên nhẫn để thấy được cái thời điểm của Chúa. Bởi vì như tôi nói, không kiên nhẫn nó sẽ đi đến một cái hậu quả, đó là dân sự của Chúa sẽ chống nghịch lại với dân ra từ ông Ismael. Như tôi nói, hội thánh mà tôi nói, tôi kể hồi nãy đó, ngày hôm nay đang có hai bên làm khó nhau. Và tôi nói điều này không phải chỉ để, không phải là làm cho quý vị sợ, nhưng mà tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải học sự kiên nhẫn để chúng ta biết ý chỉ của Chúa, biết thời điểm của Chúa. Thì chúng ta đã đi qua hội thánh của Chúa không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu lần hội thánh của Chúa cũng đã xảy ra những chuyện đó. Chúng ta cần phải học sự kiên nhẫn. Sáng nay tôi không có nói nhiều, nhưng mà tôi chỉ nói đến sự kiên nhẫn mà chúng ta chờ đợi ý muốn của Chúa. Dĩ nhiên tôi nói là làm chó, không phải tôi nói bị kiên nhẫn rồi bị ngồi không đó, mà chúng ta trong mong một ông nào đó tới đây, mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa, chúng ta tiếp tục dốc lòng ở trong sự cầu nguyện, kiên nhẫn ở trong những thách thức, kiên nhẫn ở trong những sự khó khăn, trông cậy vào Chúa. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc lại câu gốc một lần nữa. Chúng ta đọc chậm rãi và chúng ta suy nghĩ. Sự trông cậy của chúng ta nó phải có sự vui mừng ở trong đó nữa. Những khó khăn, những hoàn nạn chúng ta phải kiên nhẫn ở trong đời sống của mình. Chúng ta phải bền lòng trong. Chúng ta đọc một lần nữa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Mỗi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Không chỉ hội thánh của Chúa, nhưng mà gia đình của chúng ta có những cái hoàn cảnh nào đó, Chúa thử nghiệm mình có kiên nhẫn không. Đời sống cá nhân của mình, mình có kiên nhẫn không. Và bao nhiêu thách thức, bao nhiêu khó khăn của hội thánh đã trải qua, mình dốc lòng, mình cầu nguyện, mình bên lòng, mình cầu nguyện. Quý vị nghĩ rằng hội thánh của Chúa xong chưa? Có thể một số người nghĩ rằng hội thánh xong rồi, chúng ta không cần cầu nguyện nữa. Mỗi người chúng ta đến với Chúa cầu nguyện.